Matthew chương 22. Ngụ ngôn về tiệc cưới. Đức Chúa Giêsu lại dùng ngụ ngôn và nói với họ rằng: Vương quốc thiên đàng giống như một vua kia tổ chức tiệc cưới cho con trai mình. Vua sai các đầy tớ mình đi mời các quan khách đã được mời đến dự tiệc, nhưng những người ấy không đến. Vua lại sai các đầy tớ khác và dặn: Các ngươi hãy nói với những người đã được mời rằng: Này, tiệc cưới ta đã chuẩn bị xong, bò và thú béo đã làm thịt rồi, mọi sự đã sẵn sàng, mời đến dự tiệc. Nhưng các quan khách ấy chẳng coi việc đó ra gì và họ bỏ đi. Người thì đi thăm ruộng rẫy, kẻ thì đi buôn bán. Còn những người khác lại bắt các đầy tớ của vua mà ngược đãi và giết đi. Vua nổi giận và sai quân đi diệt những kẻ giết người và thiêu hủy thành của họ. Đồng thời, vua bảo các đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng, nhưng những kẻ được mời không xứng đáng. Vậy, hãy đi ra các ngả đường, hễ gặp ai, các ngươi hãy mời họ đến dự tiệc. Các đầy tớ đi khắp các ngả đường và mời mọi người họ gặp, bất luận người tốt hay xấu. Vậy, phòng tiệc đầy các thực khách. Nhưng, khi vua vào phòng tiệc để quan sát các thực khách, vua thấy một người không mặc y phục dự tiệc cưới. Vua hỏi người ấy: Này bạn, sao bạn đã vào đây mà không chịu mặc y phục dự tiệc cưới? Người ấy không đáp được lời nào. Vua truyền cho các đầy tớ mình: Hãy trói tay chân hắn lại và quăng hắn ra nơi tối tăm. Ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng, vì nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn. Chúa giải đáp về việc đóng thuế. Bấy giờ, những người Pharisee đi ra bàn tính với nhau để tìm cách gài bẫy Ngài nói lỡ lời. Họ sai các đệ tử của họ đi với những người của Herod đến gặp Ngài và hỏi: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người trung thực. Thầy cứ theo chân lý mà dạy dỗ đường lối của Đức Chúa Trời và không thiên vị ai, vì Thầy không nhìn bề ngoài mà đánh giá người nào. Vậy, xin cho chúng tôi biết ý kiến. Thầy nghĩ sao? Chúng ta có nên nộp thuế cho Caesar không? Nhưng Đức Chúa Giêsu biết ác ý của họ. Ngài đáp: Hỡi những kẻ đạo đức giả, tại sao các ngươi muốn thử ta? Hãy đưa ta xem một đồng tiền các ngươi dùng để nộp thuế. Họ đưa cho Ngài một đồng denari. Ngài hỏi họ: Hình ảnh và danh hiệu này của ai? Họ trả lời Ngài: Của Caesar. Ngài nói với họ: Vậy, hãy trả cho Caesar những gì của Caesar và hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời. Khi nghe như vậy, họ đều sững sờ, rồi bỏ Ngài mà đi. Tình trạng sau khi sống lại. Cũng trong ngày đó, có mấy người Sa-đu-xê, những người nói rằng chẳng có sự sống lại, đến với Ngài và hỏi Ngài rằng: Thưa Thầy, Mô-xê bảo, nếu một người qua đời mà không con nối dõi thì anh hay em trai phải cưới người vợ quá để lưu truyền dòng giống cho em hoặc anh mình. Bây giờ ở giữa chúng tôi có 7 anh em trai. Người thứ nhất lập gia đình rồi chết, không con nối dõi, để vợ quá lại cho em kế. Người thứ hai, người thứ ba cho đến người thứ 7 cũng vậy. Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy khi sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai trong 7 anh em đó, vì tất cả đều đã lấy bà? Đức Chúa Giêsu trả lời và nói với họ: Các ngươi đã sai lầm vì không biết Kinh Thánh và quyền phép của Đức Chúa Trời. Vì khi sống lại, người ta sẽ không lấy vợ hay lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên sứ trên trời. Còn về sự sống lại của người chết, các ngươi chưa đọc những gì Đức Chúa Trời đã phán với các ngươi sao? Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng là của người sống. Khi đám đông nghe vậy, họ ngạc nhiên về sự dạy dỗ của Ngài. Điều răn lớn nhất. Khi những người Pharisee nghe rằng Ngài đã làm cho những người Sadduce im miệng, họ họp lại với nhau. Họ cử một người trong họ, một luật sư, hỏi Ngài một câu để thử Ngài rằng: Thưa Thầy, điều dân nào trong luật pháp là lớn hơn hết? Ngài nói với ông, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn và hết trí tuệ yêu kính Chúa, Đức Chúa Trời ngươi. Đây là điều răn lớn nhất và trước hết, còn điều răn thứ hai cũng vậy. Ngươi hãy yêu người lân cận như mình. Toàn bộ luật pháp và các tiên tri đặt nền tảng trên hai điều răn ấy. Gốc tích của Đấng Christ. Khi những người Pharisee đang họp lại với nhau, Đức Chúa Giêsu hỏi họ, các ngươi nghĩ thế nào về Đấng Christ? Ngài là con của ai? Họ trả lời Ngài, con của David. Ngài nói với họ, thế tại sao khi được Đức Thánh Linh cảm thúc, David đã gọi Ngài là Chúa mà rằng, Chúa phán với Chúa của tôi, con hãy ngồi bên phải ta cho đến khi ta đặt những kẻ thù của con làm bệ chân con. Nếu David đã gọi Ngài là Chúa, thì làm sao Ngài là con của ông ấy? Không ai có thể trả lời Ngài được một tiếng. Từ đó trở đi, không ai dám hỏi Ngài câu nào nữa.